This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tín cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, 9 giờ 30 phút Thiên Tín mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây Thiên Tín đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Thiên Tín gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến Thiên Tín. Hôm nay Thiên Tín khỏe không Thiên Tín?
Dạ vâng, hôm nay thời tiết của thành phố Dallas rất là đẹp cho nên nhìn cũng tuy là không khỏe lắm nhưng mà cũng thấy vui lây. Không biết anh Tiến Dũng như thế nào ạ?
Vâng, Tiến Dũng thấy hôm nay trời bắt đầu ấm trở lại mà ngay ngày thứ sáu nữa thì thấy tinh thần nó càng đàng khoái hơn phải không Thiên Tín?
Dạ vâng, và không biết tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian qua trời đẹp đó, mà biết Hoa Kỳ có đẹp không anh?
Thì Tiến Dũng định nói cái phần này nó không có đẹp chút xíu nào hết. Thưa quý vị, thì để mà mở đầu những cái bản tin kinh tế sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì thật sự nó không có đẹp chút xíu nào hết. Khi mở cửa ra thì Dow Jones rớt xuống 135 điểm, với hiện tại chỉ còn 14.470 điểm mà thôi. Và S&P 500 thì xuống 15 điểm, với hiện tại là 1.544 điểm. Và Nasdaq đã xuống 40 điểm, với hiện tại là 3.184 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.68%. Riêng về vàng, chỉ vàng là con số mà lên buổi sáng ngày hôm nay, lên 12 đồng 20 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.564 đồng 60 xu. Dầu thô thì giảm, buổi sáng ngày hôm nay giảm 84 xu và tiếp tục đang đi xuống. Hiện tại một thùng dầu thô chỉ còn 92 đồng 42 xu. Cái lý do là chúng ta biết hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang nhập khẩu dầu thì giảm, nhưng mà xuất khẩu dầu, sản xuất dầu ra thì tăng lên. Thì làm cho cái lượng dầu ngày hôm nay nó đã giảm đáng kể. Vì chúng thấy rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang bắt đầu sản xuất dầu ra nhiều thêm nữa, cho cái lượng mà người dân tiêu xài nó càng nhẹ nhõm hơn. Vì thế chúng ta thấy dầu thô đang bắt đầu có giá có chiều hướng đi xuống. Và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, lý do tại sao là cái do đầu tiên mà Dũng gửi buổi sáng hôm nay, xíu nữa thì sẽ nói tại sao lý do thị trường chứng khoán đã xuống thê thảm. Và lãi suất cố định 30 năm ngày hôm nay là 3.59% và lãi suất tuần rồi là 3.68%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.80%, tuần rồi là 3.91%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng, bán ra là 20.960 đồng. Ở Việt Nam thì vàng mua vào là 43.290.000 đồng một lượng và bán ra là 43.350.000 đồng cho một lượng. Và đây là cái thông tin lý do tại sao mà thị trường chứng khoán ngày sáng hôm nay lại xuống một cách thê thảm như thế này. Đó là về công ăn việc làm. Cái job report, tức là một thông cáo của Bộ Lao động đưa ra ngày sáng ngày hôm nay, là công ăn việc làm trong tháng 3 chỉ có cộng thêm 88.000 công ăn việc làm mà thôi. Mặc dầu con số này nó không phải là con số trừ, tức là công ăn việc làm vẫn có tiếp tục có những người mà thất nghiệp vẫn có công ăn việc làm, nhưng mà 88.000 so với cái năm tháng 3 năm 2012 là 205.000. Chứ thấy tưởng tượng cái con số này nó đã giảm, người ta cho biết rằng con số này nó giảm thê thảm nhất từ năm 1979 cho đến nay. Tức là cái số lượng người mà mướn lại đó đi có công việc làm đó, nó giảm, mặc dầu nó đã bước qua con số theo như cái cả quốc gia Hoa Kỳ là whole nation hiện tại bây giờ từ 7.7 xuống 7.6%, tức là cái nạn thất nghiệp Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay, cho thấy rằng mặc dầu cái đây là good news nhưng mà nó không phải là good news, cái tin tốt nhưng không phải là tin tốt. Lý do tại vì một số người họ đã drop out cái labor market, họ không có đăng ký việc làm, xin việc làm nữa, họ một thời gian dài không có công ăn việc làm thế nào, họ đánh nản, họ đã bỏ ra đến 500.000 người. Tức là con số này là con số mà họ bỏ ra, họ không có kiếm việc làm nữa. Đó là cái dấu hiệu rõ ràng về thị trường công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó có một phần nào đó đang bắt đầu ứ động. Và riêng về Walmart, hôm qua nhiều cái đưa bản tin Walmart, tại sao lý do nhiều cái Walmart vẫn mở ra trên thị trường nhưng mà những người làm nhân viên đó, cái số nhân viên họ vẫn như vậy. Thí dụ đơn giản quý vị dễ hiểu như thế này. 10 cửa tiệm là 10 nhân viên. Bây giờ 20 cửa tiệm cũng có 10 nhân viên mà thôi. Rõ ràng số tiệm gia tăng nhưng mà số nhân viên vẫn như vậy. Thì chú thấy rằng cái sự mướn người của Walmart hầu như là nó không còn nữa. Nó đang ứ động. Họ cắt giảm nhân viên thì có, chứ không mướn thêm vào. và cái đó là dấu hiệu phải nói rằng kinh tế của Hoa Kỳ nó đang có sự mà dè dặt của những người mà ví dụ không biết nghĩ ra có phải là họ tham lam hay không, nhưng mà thấy rõ ràng đó là dấu hiệu mà họ muốn lợi nhuận nhiều hơn là mướn người đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta thấy một cái bản tin này cũng khá là thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay. Tôi dũng tưởng là cái những cái bệnh nhân hại như cancer, như ung thư đó, hoặc là bị heart disease, tức là những về bệnh tim, thì cái số tiền mà để take care cho những người này nó phải nó mắc lắm. Nhưng mà một cái bản tin mới nhất cho biết rằng những người nào mà bị chứng mất trí hoặc là Alzheimer hay là dementia, tức là những người về điên hoặc là mất trí vân vân, thì một bản tin của Hoa Kỳ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì theo những cái thống kê của họ từ 27 năm qua thì con số này, con số người mà để mà chính phủ bỏ tiền ra mà lo lắng chăm sóc những người này nó mắc hơn những người nào bị bệnh tim, ngay cả bệnh ung thư. Cho biết rằng cái năm vừa rồi không thôi, số người lãng trí này hoặc là số người bị Alzheimer này đã lấy đi hết 102 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số phải nói là quá nhiều. Và so với bệnh tim, 109 tỷ Mỹ Kim, trong đó bệnh tim chỉ có 102 tỷ và bệnh treatment về cancer chỉ có 77 tỷ. Tôi thấy là cái con số tiền mà để lo những người bị lãng trí như thế này đó, nó mắc vô cùng. Và trung bình thấp nhất là cho mỗi người như vậy đó, những người bị Alzheimer hay là dementia, là 33.329 đồng cho một người để mà chữa trị cái bệnh hoặc là chăm sóc cái bệnh mất trí. Chứ tôi biết là bệnh mất trí không phải cái chăm sóc không thôi nữa, hay là lo trị bệnh không thôi, nhưng phải mướn nhân viên chăm sóc họ hầu như là 24 trên 24. Vì những người này, họ nếu mà họ lãng trí hoặc là họ mất trí, thì họ có thể có những hành động mà chúng ta không biết được, đi lạc vân vân. Vì thế chính phủ phải mướn người để mà chăm sóc những người này. Vì thế cái số cost, cái tiền mà để lo lắng những người này, nó cost nó chính phủ 109 tỷ, trong khi cái bệnh tim 102 tỷ và bệnh ung thư chỉ 77 tỷ mà thôi. Và đây là con số mà phải nói là nó cao, tăng cao vô cùng. Và chính phủ cho biết rằng từ đây cho đến năm 2040 đó, có thể sẽ lấy đi hết ít nhất là một năm là 259 tỷ cho những người bị cái bệnh Alzheimer. Vì cho biết rằng cái số người này mỗi ngày một gia tăng. Và theo như cho biết rằng cái số tiền mà người taxpayer cho chính phủ đó đã phải lấy đi ít nhất là 70% để cho những người bệnh nhân, lo lắng như bệnh nhân và đặc biệt những người lớn tuổi và những người Medicare. Chúng ta thấy rằng cái tiền thuế chúng ta nó đã lo lắng những người về bệnh, về già rất là nhiều, và không có nước nước nào thì chúng thấy rằng nó có sự chăm sóc đặc biệt cho người lớn tuổi như là đất nước ở Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này thật sự cũng không có vui cho lắm cho những cái dãy bán fast food như là McDonald's hay là Domino Pizza vân vân. Thì ngày hôm qua ở ngay thành phố ở New York là Manhattan, cũng như là ở bên downtown hay là uptown ở New York, đã có một dãy người đứng ra gọi là họ bị biểu tình vì strike. Thì cho biết rằng những người này họ đã đòi hỏi những cái công ty, những cái bán thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King, Yum Brand hoặc là Pizza Hut hoặc là ngay cả cái Domino Pizza. Cái đơn giản như thế này, họ muốn tăng lương lên. Và cho biết rằng ngày hôm qua tất cả những cái cửa hàng fast food này họ đã mở cửa chậm trễ vì các nhân viên đều đình công hết. Họ không có đi làm việc. Thứ nhất là họ hiện tại bây giờ, cái mức lương hiện tại bây giờ họ làm 9 đồng cho một giờ, là tương đương đến 18 ngàn cho một năm. Và chúng ta biết rằng theo như cái con số mà mức lương average của những người này đó, thì họ thấp hơn cái mức lương mà của cái census đã đưa ra. Census đưa ra cái mức lương mà trung bình của một cái gia đình mà đủ sống ở Hoa Kỳ là ít nhất cái mức lương tối thiểu là 23 ngàn cho một năm. Trong khi đó những người này làm có 18 ngàn một năm, tức là mức lương của họ đã xuống, đã thấp hơn là 5 ngàn đồng. Đây là cái lý do mà tại sao họ phải đình công. Vì một cái mức lương mà 18.500 đồng thì không thể nào mà lo cho gia đình, vợ chồng và ngay cả hai đứa con nữa, thì phải nói rằng nó rơi vào cái tình trạng mà người dân Hoa Kỳ gọi là nghèo khổ. Vì thế họ đã đình công. Và chú thấy rằng 50.000, hầu như 50.000 cái tiệm fast food trên toàn của thành phố New York chỉ làm có 9 đồng cho một giờ mà thôi. Vì thế họ đã đình công và họ yêu cầu những cái cửa tiệm này phải trả họ tối thiểu là 15 đồng cho một giờ. Và nếu mà chúng ta tưởng tượng, nếu mà cái trường hợp này đã thành công rồi đó, thì sẽ có một dãy đình công lớn trên toàn nước Hoa Kỳ. Đó là cái dấu hiệu mà rõ ràng. Vì hiện tại bây giờ những người này họ không đi làm, họ muốn những cái cửa hàng fast food này trả họ cái lương tối thiểu mà đưa ra là 30.000 một năm, tức là tương đương đến 15 đồng cho mỗi giờ, vì thế mới đủ chi phí cho một cái gia đình tối thiểu ở nước Mỹ. Và tôi thấy rằng theo như cái Labor Department họ nói rằng đây cũng là vấn đề, đây là cá nhân của mỗi người, họ cũng không có can thiệp vào đây. Vì thế nếu mà những cái đình công như thế này mà thành công thì chúng ta tưởng tượng cả mấy trăm ngàn cái fast food như là McDonald's, Burger King hay là Pizza Hut, Domino Pizza, vân vân, thì phải nói rằng họ sẽ bắt đầu có một cái ý thức về tăng lương cho nhân viên, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết bà Janet Yellen, cho tôi biết đây là người đàn bà sắc ở Hoa Kỳ, và trước đây thì theo như cái thông tin của Bộ Hoa Kỳ đưa ra thì 100 năm qua, theo như cái lịch sử của Hoa Kỳ thì chưa có một người phụ nữ nào mà nắm quyền ở Federal Reserve, tức là bộ ở trên cái về cục dự trữ của liên bang. Và chú thấy rằng hiện tại bây giờ nếu mà trong tương lai tới đây, hoặc là next January, tức là tháng 1 tới đây đó, ông Bernanke mà bước xuống thì người ta biết cái ngôi sao sáng mà có thể thế chỗ cho ông đó là Janet Yellen. Không phải riêng về Hoa Kỳ 100 năm đâu, mà trên cả thế giới chưa có một người phụ nữ nào mà nắm cả bộ ngân khố tiền như thế này. Nhưng mà worldwide luôn, tức là chưa có một người phụ nữ nào mà đứng đầu để nắm về cái Federal Reserve. Nhưng mà bà Janet Yellen có thể trong tương lai một ngôi sao sáng thế chân của ông Ben Bernanke. Và chưa biết rằng bà này thì có cái nhiều thành tích, nhưng mà sau này thì có cơ hội, nếu mà bà nhậm được cái chức này, chưa nói thêm về cái tiểu sử của bà gọi là Janet Yellen. Nhưng mà bà cũng đã giúp đỡ, nhưng mà có thể rằng người ta tâm lý nghĩa là người phụ nữ có thể mềm yếu trong vấn đề về ngân sách, có thể là thấy động lòng thì họ thể bung tiền ra hay như thế nào đó không biết. Nhưng mà chúng ta trong tương lai, nếu mà chúng ta có một người phụ nữ Janet Yellen như là bà này, thì có thể nói rằng thôi mình coi thế nào, coi cái tình kinh tế của Hoa Kỳ có sáng sủa hơn hay không. Đó là một cái bản tin mà họ đang trông chờ vào tương lai, sau này bà này sẽ lên nắm quyền về cái về cục dự trữ liên bang, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay đó về nói về cái nhà cửa. Chúng ta tưởng tượng nhà cửa từ năm 2008 đó đã có dấu hiệu đi xuống rất là thê thảm, nhưng mà bước qua đầu năm 2011 đã có chiều hướng gia tăng, cuối năm 2011 thì đã có chiều hướng gia tăng, và đến năm nay đầu tháng 3 năm 2013 và đến ngày hôm nay nữa thì phải nói rằng cái số nhà cửa bán ra theo như cái thống kê của những người mà Reuters đưa ra đó, thì họ nói rằng cái nhà cửa trên toàn quốc cũng như những thành phố như là ở California, ở South California hoặc là San Francisco, Washington DC, Boston, New York, Seattle, và có cả ngay trong Texas chúng ta nữa, cái nhà mà người ta cho biết rằng có thể cái giá mà họ mua đó nó cao hơn cái giá người bán. Đơn giản như thế này, họ đưa ra một cái căn nhà 129.000 asking price, cái chủ nhà chỉ muốn bán cái nhà mình 129.000 mà thôi. Chúng ta tưởng tượng họ đã bán được căn nhà 150.000, 21.000 difference, tức là cái số tiền khác biệt là 21.000 cao hơn. Vì thế hiện tại bây giờ họ dùng cái từ là the world are back, tức là cái sự trận chiến của những nhà đấu giá nhà cửa bắt đầu trở lại. Và họ cho biết rằng hiện tại bây giờ cái số nhà mà bán cao nhất, mà được giá nhất, mà cao hơn cái giá người bán đưa ra là ở thành phố, ở cái tiểu bang California. 10 căn nhà đưa ra là đã có 9 căn nhà bán, và hầu như những căn nhà đó bán hơn cả cái giá nữa. Và cả ngay thành phố San Francisco đứng thứ nhì, Sacramento đứng thứ ba, ở Southern California thứ tư, và kế đó chúng ta biết là Boston, Washington DC, Seattle và New York. Và hiện tại bây giờ những tiểu bang này đang có một chiều hướng nhà cửa gia tăng rất là mạnh. Và không phải những tiểu bang này không, mà hầu như toàn quốc Hoa Kỳ nhà cửa hiện tại bây giờ đang là một cái cơn sốt, thưa quý vị. Không biết như thế nào, người ta nói là có những cái tập đoàn đứng sau lưng agent 75% là họ đã mua nhà bid. Mà chúng ta cũng không biết những người này đến từ đâu, mà thậm chí cái bản tin này họ cũng không biết những người này đến từ đâu. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng đó là những cái nhà tài phiệt của nước ngoài, cái số tiền gọi là nhiều quá đi, họ sẽ đem qua đã bắt đầu đầu tư ở Hoa Kỳ, đặc biệt những cái thế giới, những đất nước cộng sản, thưa quý vị. Và như này xin trở lại với Thiện Tính.
Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa, Thiện Tính mời anh Tiến Dũng gọi là chào đến tất cả khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, và Thiên Tính cũng mến chúc anh Thiên Dũng có một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình về kinh tế tài chính cùng với Thiên Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM. Sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh đến quý vị.